114 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 2 từ câu 18 đến câu 22. Bấy giờ các môn đệ ông Gioan và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay. Có người đến hỏi Đức Giêsu: "Tại sao các môn đệ ông Gioan và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay?" Đức Giêsu trả lời: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. Nhưng khi tới ngày chàng rể đã bị đem đi, bây giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì như vậy, miếng mới đã vá vào sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu. Thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải bầu mới." Anh chị em thân mến, tâm lý thông thường, ai cũng sợ chờ đợi. Nhưng mâu thuẫn, chúng ta thường biến cuộc đời thành một thứ chờ đợi. Tháng này đến, chúng ta lại chờ tháng sau. Năm nay đến, chúng ta lại chờ năm sau. Ơn cứu độ không thuộc quá khứ hay tương lai, nhưng là một biến cố của ngày hôm nay. Thật vậy, sống trọn ơn gọi Chúa ban trong từng giây phút hiện tại là chúng ta đang sống tinh thần mới của Đức Giêsu. Bằng lối đáp quen thuộc, Đức Giêsu mượn hình ảnh chàng rể và tiệc cưới để trình bày giáo huấn mới về việc ăn chay. Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. Tiệc cưới đã mở, chàng rể đã xuất hiện. Vì vậy, tinh thần ăn chay để chờ mong đấng Mê-si-a xuất hiện không còn thích hợp. Chúng ta cần một tinh thần mới. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa được mô tả một cách ẩn dụ như là phu quân của Israel. Tân Ước dùng hình ảnh này để chỉ tương quan giữa Đức Kitô với Hội Thánh. Tin mừng mời gọi chúng ta từ bỏ những thói quen ù lì, cũ kỹ, để trở nên những con người mới của thời Tân Ước, thời của ơn cứu độ, thời của vui mừng và hy vọng. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết thay đổi bản thân theo tinh thần của Chúa. Đồng thời, nhờ ơn Chúa, chúng con cũng biết làm cho những giá trị trần thế thấm nhuần tinh thần mới của Ngài. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin Vatican.
Đức Thánh Cha công bố danh sách 19 vị tân hồng y sẽ được phong tước vào ngày 22 tháng 2 sắp tới. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 12 tháng Giêng vừa qua, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố danh sách 19 vị tân hồng y sẽ được ngài phong tước vào ngày 22 tháng 2 sắp tới. Trong số các tân hồng y có 4 vị hiện đang làm việc tại giáo triều Roma. Đó là các vị Đức tân hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức tân hồng y Gerhard Ludwig Müller, tổng trưởng bộ giáo lý đức tin, Đức tân hồng y Beniamino Stella, tổng trưởng bộ giáo sĩ, và Đức tân hồng y Lorenzo Bandiseri, tổng thư ký thượng hội đồng giám mục. Nhìn vào danh sách các vị tân hồng y vừa nói, người ta có thể đọc thấy ý định của Đức Thánh Cha Francisco, đó là ngài chú ý đến những vị tổng giám mục tại những nơi nghèo khó, như Đức tân hồng y Lăng Loa, giám mục giáo phận De Cayes, Haiti, Đức tân hồng y Philippe Nakenlen Tuba, tổng giám mục Ouagadougou, Burkina Faso, bên Phi Châu. Đặc biệt tại Á Châu, có Đức tân hồng y Orlando Quevedo, tổng giám mục Cotabato, Phi Luật Tân. Như vậy, với việc phong tước các hồng y lần này, hồng y đoàn sẽ có 122 vị dưới 80 tuổi, nghĩa là độ tuổi có quyền vào mật viện bầu tân giáo hoàng khi cần thiết. Và như vậy, tổng số các vị hồng y là 218 vị. Được biết, Đức Benedicto thứ 16 trong thời gian thi hành thừa tác vụ Phêrô đã triệu tập 5 lần công nghị hồng y để phong tất cả 90 vị hồng y.
Tin Vatican. Thư của Đức Thánh Cha gửi các tân hồng y sắp được tấn phong. Sau khi công bố danh tính các tân hồng y sẽ được tấn phong trong công nghị hồng y vào ngày 22 tháng 2 sắp tới, hôm 13 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một bức thư cho các tân hồng y. Toàn văn bức thư như sau. Anh em thân mến, trong ngày công bố quyết định nhận anh em vào hồng y đoàn, tôi xin gửi lời chào thân ái đến anh em và đoan chắc sẽ ở gần bên anh em trong lời cầu nguyện. Tôi hy vọng rằng, cùng với Giáo hội Roma và mặc lấy các đức hạnh và tình cảm của Chúa Giêsu, anh em sẽ giúp tôi phục vụ Giáo hội Hoàng Vũ trong tình huynh đệ một cách hiệu quả. Trở thành hồng y không phải là được thăng quan tiến chức, cũng không phải là nhận một vinh dự hay huân chương, nhưng chỉ đơn giản là để phục vụ. Điều này đòi hỏi anh em phải mở rộng tầm nhìn và mở rộng con tim. Và dù có vẻ là nghịch lý, khả năng nhìn xa hơn và yêu thương chan hòa mãnh liệt hơn lại chỉ có thể đạt được bằng cách đi theo con đường Chúa đã đi, là con đường xóa mình đi và khiêm nhu, nhận lấy vai trò của người tôi tớ. Vì thế tôi xin anh em hãy đón nhận tước hiệu này với quả tim đơn sơ và khiêm tốn. Và nếu anh em có vui mừng, thì hãy chắc chắn rằng tình cảm vui mừng ấy rất khác với mọi nét bày tỏ của thế gian hay mọi hình thức ăn mừng trái với tinh thần đơn sơ, chừng mực và khó nghèo của Phúc Âm. Đến ngày 20 tháng 2, chúng ta sẽ gặp nhau để suy tư về gia đình trong 2 ngày. Tôi sẵn sàng phục vụ anh em, và tôi xin anh em cầu nguyện cho tôi, và xin mọi người cầu nguyện cho tôi. Xin Chúa chúc lành cho anh em, và xin Đức Trinh Nữ che chở anh em. Đức Giáo Hoàng Francisco.
Tin Vatican.
Tường thuật buổi tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh của Đức Thánh Cha trong dịp đầu năm mới. Trong buổi tiếp kiến các vị đại sứ và đại diện của 180 nước và tổ chức có quan hệ ngoại giao với tòa thánh, Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi bảo vệ gia đình, liên đới chấm dứt xung đột, bảo vệ các thai nhi và trẻ em. Lúc gần 11 giờ sáng hôm 13 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nối tiếp truyền thống lâu đời của tòa thánh, đó là tiếp kiến đoàn ngoại giao có quan hệ trên cấp đại sứ cùng với đại diện của chính quyền Palestine đến chúc mừng ngài nhân dịp đầu năm mới. Buổi tiếp kiến ngoại giao đoàn cũng là dịp để Đức Thánh Cha kiểm điểm tình hình thế giới, đồng thời bày tỏ lập trường của tòa thánh đối với các vấn đề thời sự. Sau lời chào mở đầu của vị niên trưởng ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh là đại sứ Jean-Claude Michel của tiểu vương quốc Monaco, Đức Thánh Cha đã lên tiếng chào thăm tất cả các vị đại sứ và cảm ơn vị niên trưởng ngoại giao đoàn. Ngài đặc biệt nhắc đến và chào mừng các vị đại sứ mới đến trình thư ủy nhiệm. Đức Thánh Cha nói, trong sứ điệp nhân ngày hòa bình thế giới nói về tình huynh đệ như nền tảng và là con đường của hòa bình, tôi đã nhận xét rằng tình huynh đệ thường bắt đầu được học từ trong gia đình. Gia đình, do ơn gọi của mình, phải làm cho thế giới được lây nhiễm tình thương của mình và góp phần làm cho tinh thần phục vụ và chia sẻ xây dựng hòa bình được tăng trưởng. Hang đá máng cỏ kể lại cho chúng ta điều ấy, nơi mà chúng ta thấy Thánh Gia Thất không đơn độc và lẻ loi đối với thế giới, nhưng có các mục tử và các đạo sĩ quây quần chung quanh. Nghĩa là một cộng đồng cởi mở, trong đó có chỗ cho tất cả mọi người, giàu cũng như nghèo, người gần cũng như người ở xa. Và như thế, chúng ta hiểu những lời của vị tiền nhiệm quý mến của tôi, Đức Benedicto thứ 16, đã nhấn mạnh rằng, một từ vựng gia đình là một từ vựng hòa bình. Rất tiếc là điều ấy không thường xảy ra, vì con số các gia đình chia rẽ và bị xâu xé gia tăng. Không những vì trong thế giới ngày nay, người ta thường thấy ý thức, cảm thức mình thuộc về gia đình bị suy yếu, nhưng còn vì những điều kiện khó khăn, trong đó nhiều gia đình đang phải chịu, đến độ họ thiếu cả những phương tiện sinh sống nữa. Vì thế, ta thấy cần có những chính sách thích hợp để nâng đỡ, trợ giúp và củng cố gia đình. Ngoài ra, cũng xảy ra là những người già bị coi như một gánh nặng, trong khi những người trẻ không thấy trước mặt mình những viễn tượng chắc chắn cho cuộc sống của mình. Thực ra, người già và người trẻ là niềm hy vọng của nhân loại. Người già mang lại kinh nghiệm khôn ngoan, người trẻ mở cho chúng ta tương lai, ngăn cản chúng ta đừng khép kín vào mình. Một điều khôn ngoan là không gạt những người già ra bên lề đời sống xã hội để duy trì ký ức sinh động của một dân tộc. Cũng vậy, nên đầu tư vào người trẻ với những sáng kiến thích hợp giúp họ tìm được công ăn việc làm và thành lập gia đình. Đừng dập tắt lòng phấn khởi hăng say của họ. Tôi vẫn còn nhớ rõ kinh nghiệm về Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 28 ở Rio de Janeiro. Tôi đã gặp được bao nhiêu người trẻ hài lòng, bao nhiêu hy vọng và mong đợi nơi ánh mắt và kinh nguyện của họ. Bao nhiêu niềm khát sống và ước muốn cởi mở đối với tha nhân. Sự khép kín và cô lập luôn tạo nên bầu không khí ngột ngạt và nặng nề, trước sau gì cũng gây nên buồn sầu và làm ngộp thở. Trái lại, cần có một sự dấn thân chung của tất cả mọi người để thăng tiến một nền văn hóa gặp gỡ, vì chỉ những người có khả năng đi gặp tha nhân mới có thể mang lại thành quả, kiến tạo những mối dây hiệp thông, chiếu tỏa sự vui mừng, xây dựng hòa bình. Nếu cần, thì có những hình ảnh tàn phá và chết chóc chúng ta đã thấy trong năm vừa qua xác định điều đó. Bao nhiêu đau thương, bao nhiêu tuyệt vọng vì sự khép kín vào mình. Sự khép kín ấy dần dần mặc một khuôn mặt ghen tương, ích kỷ, cạnh tranh, khao khát quyền lực và tiền bạc. Đôi khi dường như những thực tại ấy nhắm trở thành sự thống trị. Trái lại, lễ Giáng sinh đổ tràn nơi các tín hữu Kitô chúng tôi xác tín rằng lời nói cuối cùng và chung kết thuộc về vị vua hòa bình, Đấng đã biến gươm thành lưỡi cày và biến giáo thành lưỡi liềm, biến ích kỷ thành sự hiến thân và biến oán thù thành tha thứ.
Tin Roma. Hội thảo về đối thoại Công giáo do Thái giáo. Ngày 16 tháng Giêng vừa qua tại Italia đã diễn ra ngày thúc đẩy và phát triển cuộc đối thoại Công giáo do Thái giáo lần thứ 18. Rabbi Abraham Skoka, giám đốc chủng viện giáo sĩ Do Thái ở Buenos Aires, Argentina, đã chủ tọa một hội thảo tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana về sự sống và viễn cảnh của một nền đạo đức được chia sẻ. Tiếp đến, vị đồng tác giả với Đức Giáo hoàng đương kim của cuốn sách Trời và Đất trình bày đề tài Cuộc đối thoại do Thái giáo Công giáo 50 năm sau tuyên ngôn Nostra Aetate trong bối cảnh của châu Mỹ Latin. Kết thúc hội thảo, ông đã trả lời với báo chí cùng với Đức Hồng Y Kokok, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh, về liên lạc với người Do Thái.
Tin Roma. Tài liệu dùng trong toàn cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất và trong cả năm 2014. Như mọi năm, Hội đồng Tòa Thánh cổ võ sự hiệp nhất các Kitô hữu để phổ biến một tài liệu dùng trong toàn cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất từ ngày 18 đến 25 tháng Giêng. Chủ đề năm nay của tuần cầu nguyện là: Thế ra Đức Kitô đã bị chia năm xẻ bảy rồi ư? Trích từ thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho Cộng đoàn Kitô hữu Corinto, chương 1, câu 13. Tài liệu này được dùng cho tuần lễ cầu nguyện và cho cả năm 2014. Tập tài liệu được đề nghị cho tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất năm 2014 này do Trung tâm Đại kết Canada và Trung tâm Đại kết vùng Prairie thực hiện. Tài liệu Việt ngữ do Văn phòng Tòa giám mục Giáo phận Hải Phòng chuyển dịch từ nguyên bản tiếng Pháp. Quý vị và các bạn có thể tải về toàn văn tài liệu này tại trang tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Tin Vatican. Quốc vụ khanh Tòa Thánh hội kiến với Ngoại trưởng Mỹ Kerry. Sáng hôm 14 tháng Giêng vừa qua, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Pietro Parolin đã có một cuộc hội kiến tại Vatican với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Ngoại trưởng Kerry đang thực hiện một cuộc viếng thăm tại các nước để cổ võ một hiệp định hòa bình giữa Israel và Palestine, cũng như thành quả của hội nghị Geneva II về hòa bình tại Syria sẽ tiến hành từ ngày 22 tháng Giêng năm 2014. Jalom Bagbi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, sáng ngày 14 tháng Giêng vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Kerry đã đến thăm Vatican và gặp Đức Tổng giám mục Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Cuộc gặp gỡ rất quan trọng và cũng bao quát vì kéo dài 1 giờ 40 phút. Tham dự cuộc gặp gỡ có Đại sứ Mỹ cạnh Tòa Thánh và 3 quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ. Về phía Tòa Thánh cũng có Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Monbetti và 2 chức sắc khác của Tòa Thánh đặc trách về các vấn đề được bàn tới. Cuộc gặp gỡ có nhiều thành quả và rất phong phú về nội dung. Các đề tài chính được bàn tới dĩ nhiên là các vấn đề Trung Đông, đặc biệt là tình hình Syria, đứng trước Hội nghị Hòa bình tại Geneva trong tháng Giêng này. Dĩ nhiên những quan tâm và mong ước của Tòa Thánh đã được trình bày. Những điều này cũng đã được diễn tả trong diễn văn của Đức Thánh Cha trước Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh hôm 13 tháng Giêng vừa qua. Tòa Thánh mong muốn có một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột và nỗ lực cứu trợ nhân đạo cho dân chúng đã bị thử thách nhiều. Rồi cuộc thương thuyết giữa Israel và Palestine cũng được đề cập đến. Dĩ nhiên, Tòa Thánh khích lệ sự tiếp tục và hy vọng cuộc thương thuyết được thành quả tốt. Cả Phi Châu cũng là đối tượng các cuộc thảo luận. Chúng ta biết tình trạng Sudan trở nên thê thảm trong thời gian gần đây. Tòa Thánh mong ước rằng sự trung gian hiện nay để hai phe thỏa thuận với nhau có thể đạt tới thành quả tốt. Trong cuộc thảo luận, Tòa Thánh cũng đề cập đến đề tài Hoa Kỳ. Cùng với các giám mục Mỹ, Tòa Thánh bày tỏ lo âu về những vấn đề liên quan đến những quy luật cải tổ y tế trong tương quan với tự do tôn giáo, sự phản kháng của lương tâm. Kế hoạch của Tổng thống Mỹ chống nạn nghèo và cải tiến tình trạng của các tầng lớp nghèo nhất trong dân chúng cũng được bàn đến. Cha Lombardi nói thêm rằng, bầu không khí tích cực, cuộc gặp gỡ có tính chất xây dựng, quan trọng, và chính thời gian dài của cuộc thảo luận biểu lộ ý nghĩa quan trọng của nó.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cảm ơn các ân nhân giúp học bổng cho sinh viên chính thống. Sáng 11 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Ủy ban Công giáo, Cộng tác Văn hóa với các giáo hội chính thống và giáo hội chính thống đồng phương. Ngài cảm ơn các ân nhân đã hỗ trợ để Ủy ban này cấp học bổng cho các chủng sinh, tu sinh chính thống. Ủy ban này được Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục thành lập cách đây 50 năm nhắm thăng tiến con đường hòa giải và canh tân tình huynh đệ giữa các giáo hội công giáo và chính thống, được đánh dấu bằng cuộc gặp gỡ lịch sử cách đây 50 năm giữa Đức Phaolô Đệ Lục và Đức Thượng Phụ Chính thống Athenagoras. Ủy ban thuộc Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các giáo hội Kitô và có nhiệm vụ cứu xét và cấp học bổng cho các chủng sinh, tu sinh thuộc các giáo hội chính thống và chính thống đông phương theo học tại các đại học và học viện giáo hoàng ở Roma, đồng thời hỗ trợ các dự án đại kết. Trong số 60 người hiện diện trong buổi tiếp kiến, ngoài Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, còn có Đức Cha Johann Boni, Giám mục Giáo phận Anvers bên Bỉ Quốc, là Chủ tịch Ủy ban, các thành viên, ân nhân và nhiều sinh viên chính thống được Ủy ban này giúp đỡ. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã nhắc lại lai lịch của Ủy ban này và cảm ơn các ân nhân đã và đang nâng đỡ hoạt động của Ủy ban này. Đức Thánh Cha nói, nếu không có sự đóng góp quý giá của anh chị em, thì hoạt động của Ủy ban Cộng tác giữa Công giáo và Chính thống không thể có được. Vì thế, tôi khuyến khích anh chị em tiếp tục những hoạt động anh chị em đang thực hiện. Với các sinh viên chính thống giáo, Đức Thánh Cha nói rằng, sự hiện diện của các bạn giữa chúng tôi thật là quan trọng cho cuộc đối thoại giữa các giáo hội ngày nay và nhất là ngày mai. Tôi cầu chúc mỗi người trong các bạn có thể có một kinh nghiệm vui tươi về giáo hội và thành Roma, làm cho các bạn được phong phú về mặt tinh thần và văn hóa, và các bạn không cảm thấy như là khách, trái lại như những người anh em giữa anh chị em với nhau. Tôi cũng chắc chắn rằng, với sự hiện diện của anh chị em nơi chúng tôi, anh chị em cũng là một sự phong phú cho cộng đoàn học hành nghiên cứu mà các bạn theo học. Giáo hội chính thống là những giáo hội ly khai với Công giáo hồi thế kỷ thứ 11 và hiện có 16 giáo hội, đứng đầu là chính thống Constantinople, trong khi các giáo hội chính thống Đông Phương cũng được gọi là giáo hội Đông Phương cổ, ly khai với Công giáo sau công đồng Chalcedonia năm 451, như các giáo hội chính thống Copt, Ai Cập, Syriac, Armenia, Ethiopia, v.v.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco phê bình những linh mục kinh tài, phô trương, không có quan hệ chân thực với Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời cảnh giác trên đây trong bài giảng thánh lễ sáng ngày 11 tháng Giêng vừa qua tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Tổng giám mục Genova, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia và một nhóm linh mục thuộc quyền trước sự tham dự của một số giáo dân.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến. Mục học hỏi phụng dụ hôm nay xin bàn về đề tài việc cử hành thánh thể theo sách Minh giáo của Thánh Justino. Thánh Justino đã để lại cho chúng ta hai cuốn sách Minh giáo, có nghĩa là hai cuốn sách để bênh vực đạo Kitô với hoàng đế và thượng viện Roma. Hai cuốn sách này được viết vào khoảng năm 150, tức là vào giữa thế kỷ thứ hai. Thánh Justino đã viết cuốn Minh giáo thứ nhất để gửi cho hoàng đế Antonino Pio và cuốn Minh giáo thứ hai gửi cho thượng viện Roma. Đây là một tài liệu quan trọng vì nó rất lâu đời và phong phú các đề tài. Thánh Justino sinh trưởng tại Neapoli, bên đất Palestina, sau đó sang thành Efeso, và ở đây ông đã thu tập các truyền thống của Thánh Phaolô và của Thánh Gioan Tông Đồ. Sau cùng, ông đã đến Roma và viết sách, trong đó có hai cuốn Minh giáo. Ngài đã chịu tử đạo tại Roma. Khi trình bày về thánh thể cho người Do Thái và cho dân ngoại, Ngài đã tường thuật lại nghi thức cử hành thánh thể và các suy tư thần học về việc cử hành này. Nhờ đó, ta có một tài liệu rất đầy đủ về thánh thể, có cả nghi thức và cả suy tư thần học. Để hiểu rõ suy tư thần học về thánh thể của Thánh Justino, chúng tôi xin ghi lại đây tiến trình tư tưởng của thánh nhân về các vấn đề tôn giáo. Trước tiên, trong sách Đối thoại với ông Trifone, Thánh Justino đã trình bày đề tài căn bản về sự liên tục giữa hai giao ước, Cựu ước và Tân ước. Thánh nhân cho biết, Thiên Chúa không muốn người ta dâng hiến Ngài các hy tế có độ máu như trước đây người Do Thái vẫn làm. Vì thế, Thánh Justino đã minh chứng rằng một hy tế hoàn hảo không độ máu đã được thiết lập, đúng như các tiên tri đã loan báo. Hy tế này bao gồm các lời ngợi khen, cảm tạ và cầu khẩn Thiên Chúa. Đằng khác, Thánh Justino cũng cho thấy rằng, trong Cựu ước đã có nói tới việc tưởng niệm, như đã nói tới trong sách Lê Vi, chương 2 câu 1 đến câu 3. Đây là một chuẩn bị cho hy tế thánh thể của Chúa Kitô, vì khi cử hành thánh thể là hy tế không đổ máu với bánh và rượu. Giáo hội tưởng niệm cuộc tử nạn và sống lại của Chúa Giêsu Kitô. Đó là các tư tưởng người ta nhận thấy được trình bày trong sách Đối thoại với ông Trifone của Justino. Sang tới cuốn sách Minh giáo thứ nhất, gửi cho hoàng đế Antonino Pio, người ta không thấy nói tới tư tưởng tưởng niệm, vì điều này khó hiểu nơi người ngoại giáo. Vì thế, Thánh Justino đã bỏ qua tư tưởng này. Nhưng trong sách Minh giáo thứ nhất này, người ta lại thấy Thánh Justino nhắc lại cách rõ rệt các lời truyền phép và lệnh của Chúa Kitô về việc cử hành thánh thể. Như vậy, hai quyển sách Đối thoại với ông Trifone và sách Minh giáo một đã bổ túc cho nhau về giáo lý thánh thể. Sau đây chúng ta cùng nhau đọc lại bản văn liên hệ tới thánh thể trong sách Minh giáo thứ nhất, nơi hai đoạn 66 và 67 của sách Minh giáo thứ nhất, Thánh Justino đã viết như sau. Số 66. Không ai có thể tham dự thánh thể trừ người đã tin vào giáo huấn chúng tôi truyền dạy và đã được thanh tẩy trong nước ban ơn tha tội và tái sinh, và những kẻ sống theo các giới răn của Chúa Kitô. Vì chúng tôi không lãnh nhận thứ bánh này như một thứ bánh thường và như thứ đồ uống thông thường, nhưng chính là Chúa Kitô đấng cứu chuộc chúng ta. Ngài đã mặc lấy thân xác nhờ lời của Thiên Chúa. Ngài đã nhận lấy thân xác máu thịt này là để cứu rỗi chúng ta. Cũng thế, chúng ta được dạy rằng lương thực mà lời chúc tụng tạ ơn Chúa Kitô dạy chúng ta đọc trên đó, lương thực này sẽ nuôi dưỡng chúng ta nhờ việc chúng ta tiếp nhận và tiêu thụ nó. Lương thực này chính là thịt và máu Chúa Kitô đã mặc lấy thân xác chúng ta. Các tông đồ trong các sách chú giải của các ngài soạn ra cũng được gọi là các sách phúc âm. Các ngài đã thuật lại như đã truyền cho các ngài là Chúa Giêsu đã cầm lấy bánh, tạ ơn và nói: "Các con hãy làm điều này mà nhớ đến ta, vì này là mình ta." Và cũng thế khi cầm lấy chén rượu, tạ ơn và phán: "Này là máu ta." Và Chúa đã chỉ cho các ngài mà thôi. Số 67. Còn chúng tôi từ sau đó cho đến mãi mãi, chúng tôi đã làm lại những việc này để tưởng niệm. Khi chúng tôi có của cải, chúng tôi luôn cứu giúp những người thiếu thốn, và chúng tôi luôn hiệp nhất làm một với nhau. Cùng với những người chung bàn ăn với chúng tôi ca tụng về tất cả những gì mà Đấng tạo hóa mọi người đã ban cho chúng tôi nhờ con của người là Chúa Giêsu Kitô và nhờ Chúa Thánh Thần. Vào ngày của Chúa, tức ngày Chủ nhật, có cuộc họp tất cả những người sống trong thành phố hoặc tại thôn quê. Người ta cho đọc các bài tường thuật của các thánh tông đồ hoặc các sách tiên tri. Các bài đọc này dài ngắn tùy theo thời giờ cho phép. Khi đọc sách thánh xong, vị chủ sự ngỏ lời với cộng đoàn. Ngài khuyên bảo khích lệ họ bắt chước chúng tôi mà sống những gì họ vừa nghe được. Rồi mọi người đứng lên và cùng cầu nguyện. Cầu nguyện xong, như tôi đã nói, bánh và rượu cùng với nước được đưa lên. Vị chủ sự dâng lời cầu nguyện và chúc tụng theo sức ngài có thể. Tất cả cộng đoàn biểu lộ sự đồng ý bằng việc thưa Amen. Tiếp theo là việc phân chia của ăn mà người ta đã đọc lời chúc tụng trên đó. Mọi người có mặt đều lãnh nhận của ăn này. Các thầy phó tế đem một số lương thực này cho người vắng mặt. Ngoài ra, những người có khả năng đóng góp một số tiền của tùy theo họ muốn. Những của thu được trao cho vị chủ sự, vị này sẽ tùy nghi giúp đỡ các cô nhi quả phụ và cho những người bị đau ốm hay bị túng thiếu cách này cách nọ, và cho những người bị giam cầm, cho những người lữ khách, sau cùng cho tất cả mọi người túng thiếu. Ngày Chủ nhật, chúng tôi tụ họp lại vì trong ngày đó Thiên Chúa đã thay đổi bóng tối, vật chất và dựng nên vũ trụ, và trong ngày đó Chúa Giêsu Kitô đã sống lại từ trong cõi chết. Vì ngày trước ngày thứ bảy, người ta đã đóng đinh ngài vào thập giá, và sau ngày thứ bảy, tức là ngày Chủ nhật, ngài đã hiện ra với các tông đồ và các môn đệ của ngài, và đã truyền cho họ các điều đáng ghi nhớ, và chúng tôi xin thưa với các vị. Đoạn văn này đã nói tới các điều kiện để dự lễ thánh thể, việc cử hành thánh thể, các thừa tác trong khi cử hành lễ thánh thể. Các lời truyền phép, kinh nguyện thánh thể, phụng dụ lời Chúa, việc rước lễ, việc đưa mình thánh cho kẻ liệt ở nhà, lời nguyện giáo dân, ý nghĩa ngày Chủ nhật, việc quyên tiền và sử dụng số tiền quyên được cho các người nghèo khó. Giờ đây chúng tôi xin nêu ra một số điểm liên hệ tới giáo lý thánh thể được nhắc tới trong bản văn trên. Thứ nhất, hơn 6 lần Thánh Justino đã rõ rệt nói rằng Chúa Giêsu Kitô đã lập phép thánh thể. Ngoài ra, Thánh Justino là vị giáo phụ độc đã ghi lại lời truyền phép bánh và rượu. Thứ hai, Thánh Justino đã cho thấy tính cách liên tục của thánh thể với cựu ước và tính cách mới mẻ của bí tích này. Thứ ba, ở đây tư tưởng tưởng niệm cũng đã được nhắc tới, vì thánh thể tưởng niệm sự đau khổ, chết và sống lại của Chúa Kitô. Nhưng theo Thánh Justino, thánh thể là một hy tế không đổ máu, đó là một lời tạ ơn Thiên Chúa. Ơn này đi liền với việc tưởng niệm, vì giáo hội tạ ơn Chúa Cha nhờ cuộc tử nạn của Chúa Giêsu đang được tưởng niệm trong nghi lễ này. Điểm thứ ba, Thánh Justino đã dùng một cách rõ rệt hơn sách giáo huấn các tông đồ từ ngữ tạ ơn với một ý nghĩa liên hệ tới vật thể. Giáo hội không phải chỉ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, nhưng lời tạ ơn của giáo hội còn nhằm thánh hóa và thánh hiến bánh và rượu để trở nên một hy tế tạ ơn. Như vậy, lời tạ ơn này không phải chỉ nằm trong tâm tình biểu lộ ra với Thiên Chúa, nhưng là một tác động có quy luật thánh hiến chính vật được dùng để tạ ơn. Đó là khía cạnh thần học về kinh nguyện thánh thể. Từ đây Thánh Giustino đã nói tới bánh tạ ơn, chén tạ ơn, của ăn được tạ ơn, bánh rượu đã được tạ ơn. Tất cả các kiểu nói này cần được hiểu trong quan điểm thần học về việc tạ ơn như chúng ta vừa nhắc lại trên đây. Vậy tạ ơn còn có nghĩa là thánh hiến và thánh hóa. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã kết thúc loạt bài nói về bản chất của học thuyết xã hội Công giáo trong công cuộc phúc âm hóa. Trong buổi phát hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu đề tài khác, đó là học thuyết xã hội và hoạt động của giáo hội, với bài thứ nhất nói về hoạt động mục vụ trong lĩnh vực xã hội. Thứ nhất, chúng ta nói về học thuyết xã hội và hội nhập văn hóa. Giáo hội nhận thức rằng sức mạnh của niềm tin Kitô giáo có thể góp phần canh tân những thực tại văn hóa và xã hội, nên những giáo huấn của giáo hội nhằm đến việc xây dựng cộng đồng nhân loại, bày tỏ ý nghĩa xã hội của tin mừng. Vào cuối thế kỷ thứ 19, huấn quyền của giáo hội đã đề cập đến những vấn đề cấp bách của xã hội và thời đại. Qua thông điệp Centesimus Annus Bách Chu Niên số 5, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ngỏ lời rằng, giáo hội có những điều cần phải nói về tình trạng nhân sinh đặc thù của cá nhân và cộng đồng, của quốc gia và quốc tế. Giáo hội hình thành một học thuyết đích thực về những tình trạng ấy, một bộ sưu tập có khả năng giúp giáo hội phân tích những thực tại xã hội, phê phán các thực tại ấy, và đưa ra những phương hướng cần phải theo để đạt được những giải pháp công bằng cho những vấn đề có liên quan. Cũng trong số 5 của thông điệp Bách Chu Niên, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đề cập đến sự can thiệp của Đức Thánh Cha Leo thứ 13 vào những thực tại xã hội và chính trị của thời đại, vì thông điệp Rerum Novarum đã làm cho giáo hội có được địa vị công dân như trước đây giáo hội vẫn từng là, giữa những thực tại thay đổi của đời sống công cộng, và thế đứng ấy về sau này càng được khẳng định cách đầy đủ hơn. Trước hết, học thuyết xã hội của giáo hội đã đưa ra một nhãn quan tổng thể về con người và một sự hiểu biết trọn vẹn về những chiều hướng cá nhân và xã hội của con người. Khoa nhân học Kitô khẳng định chắc chắn về phẩm giá cao trọng của con người là không thể bị tước đoạt. Từ đó, giáo huấn của giáo hội đặt những thực tại lao động, kinh tế và chính trị vào trong một viễn tượng nguyên thủy, làm tỏa sáng những giá trị nhân bản đích thực, đồng thời mời gọi và nâng đỡ các Kitô hữu sống vai trò chứng nhân Kitô giáo trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống cá nhân, đời sống văn hóa và xã hội. Thư của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Roma, chương 8 câu 23 đã lý giải rằng, nhờ vào những hoa quả đầu mùa của Chúa Thánh Thần mà các Kitô hữu trở nên người có khả năng thể hiện luật mới về tình yêu. Cũng vậy, thư gửi giáo đoàn Ephesos chương 1 câu 14 nhấn mạnh đến vai trò của Chúa Thánh Thần đấng bảo đảm cho phần gia nghiệp của chúng ta, để nhờ đó toàn thể con người được đổi mới từ bên trong hướng đến việc hoàn thành sự cứu chuộc của thân xác. Như vậy, học thuyết xã hội của giáo hội chỉ cho thấy nền tảng luân lý của mọi hoạt động xã hội là nhắm vào sự phát triển mang tính nhân bản của con người và chuẩn mực của hoạt động xã hội là phải phù hợp với thiện ích đích thực của nhân loại. Học thuyết xã hội được coi như những nỗ lực nhằm mục đích tạo ra những điều kiện cho phép mỗi người thể hiện được thiên chức trọn vẹn của mình. Nhân học Kitô giáo đem lại sức sống và giúp cho các tín hữu Kitô thực thi mục vụ là nhiệm vụ hội nhập văn hóa bằng lòng tin. Việc mục vụ này dựa vào sức mạnh của tin mừng, đổi mới con người từ bên trong, từ những tiêu chuẩn phán đoán của con người hiện đại, từ động lực dẫn đến những quyết định của họ, từ những suy nghĩ và chuẩn mực đời sống của họ. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã minh định trong thông điệp Redemptoris Missio số 52 rằng, về phần giáo hội, thông qua việc hội nhập này, giáo hội trở nên một dấu hiệu để người ta có thể dễ dàng nhận ra giáo hội là gì, và trở nên một công cụ hữu hiệu hơn cho sứ mạng. Số 11 của thông điệp cho thấy, thế giới hiện nay đang có sự rạn nứt rõ rệt giữa tin mừng và văn hóa, do quan niệm mang tính trần tục về ơn cứu độ, giản lược Kitô giáo thành một sự khôn ngoan đơn thuần của con người, một loại khoa học giả tạo về hạnh phúc. Thật vậy, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã mời gọi trong tông huấn hậu thượng hội đồng Christi Fideles Laici năm 1989 số 35 rằng, giáo hội cần phải thực hiện một bước tiến khổng lồ trong nỗ lực phúc âm hóa, và phải bước vào một giai đoạn lịch sử mới trong sự năng động truyền giáo của mình. Thế nên, số 5 của thông điệp Centesimus Annus đã lý giải rằng, học thuyết xã hội của giáo hội được đặt trong đường hướng của công cuộc tân phúc âm hóa là một nhu cầu cấp bách cho thế giới hôm nay, nên cần phải công bố học thuyết xã hội của giáo hội. Kế đến, chúng ta nói về học thuyết xã hội và mục vụ xã hội. Giáo hội dựa vào giáo huấn xã hội để quyết định bản tính, phương thức, sự nối kết và phát triển của hoạt động mục vụ trong lĩnh vực xã hội. Giáo huấn xã hội là một biểu hiện của thừa tác vụ phúc âm hóa xã hội nhằm mục đích soi sáng, khuyến khích và nâng đỡ sự thăng tiến toàn diện con người qua việc thực thi ơn giải thoát của Kitô giáo trong cả chiều hướng trần thế và siêu việt. Giáo hội hiện diện và hoạt động trong lịch sử. Giáo hội tác động đến xã hội và văn hóa của thời đại mình để hoàn thành sứ mạng loan báo sứ điệp Kitô giáo một cách mới mẻ cho mọi người qua những hoàn cảnh khó khăn, đấu tranh và thách đố trong xã hội. Số 11 của thông điệp Redemptoris Missio đã dẫn giải rằng, giáo hội đã làm mọi cách để đức tin soi dẫn cho con người thời đại mới hiểu được một sự thật là, cuộc giải thoát thật sự chính là biết mở rộng lòng mình ra cho tình yêu của Đức Kitô. Hoạt động mục vụ xã hội của giáo hội diễn tả cách sống động và cụ thể về sứ mạng phúc âm hóa của giáo hội trong những thực tại xã hội, kinh tế, văn hóa và chính trị của thế giới. Sứ điệp xã hội của tin mừng hướng dẫn giáo hội trong hoạt động mục vụ theo hai chiều kích của giáo hội. 1. Giúp cho mọi người khám phá ra sự thật và lựa chọn con đường họ sẽ đi theo. 2. Khích lệ các Kitô hữu làm chứng cho tin mừng với tinh thần phục vụ trong lĩnh vực hoạt động xã hội. Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã nhận định trong tông thư Octogesima Adveniens năm 1971 số 51 rằng, ngày nay, hơn bao giờ hết, lời Chúa sẽ không thể được công bố và đón nhận nếu như không kèm theo bằng chứng về quyền năng của Chúa Thánh Thần, là đấng thể hiện quyền năng đó trong hoạt động của các Kitô hữu, là những người phục vụ anh chị em mình, đến độ dám đánh đổi tất cả sinh mạng và tương lai của họ. Số 57 của thông điệp Centesimus Annus cũng đề cập đến cách thức mới mẻ để rao giảng tin mừng, giúp cho giáo hội hiểu rằng, ngày nay, hơn bao giờ hết, sứ điệp xã hội của giáo hội sẽ được tín nhiệm mau chóng hơn nhờ vào bằng chứng của hành động hơn là vào kết quả của tính logic nội tại và tính kiên định của sứ điệp này. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Chúa hãy cho con tim của Chúa, để biết yêu thương anh em thật nhiều. Biết thứ tha ngay cho ai lầm lỗi, những số hôm nào ngài đã chăn trôi. Nhưng Chúa ơi, con xin chịu lỗi, cố gắng bao phen nhưng chưa được gì. Cố sống như cha từ trên thập giá, để yêu người dù người chẳng yêu. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cái hót cho con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa ra ân, cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyện kể rằng sau khi thắng trận lớn, Sở Trang Vương mở đại yến khoa tướng sĩ để tưởng thưởng công lao và lòng trung thành. Vua truyền cho các cung nữ của mình ra hầu tiệc. Đang ăn, bỗng một trận gió làm đèn đuốc tắt hết. Lợi dụng bóng tối, một quan đại phu ôm chầm lấy người đẹp đang chuốc rượu cho mình và hôn. Người đẹp ấy chính là nàng Hứa Cơ đang được nhà vua sủng ái nhất. Nàng Hứa Cơ bèn giật đứt giải mũ của vị quan ấy và đem trình vua xin ngài trừng trị đích đáng. Thay vì phẫn nộ, vua ra lệnh cho các quan đều bỏ giải mũ trước khi đèn sáng. Không ai hiểu tại sao ngoài ba người liên hệ. Sở Vương nói, trong cơn nguy biến, các quan đã liều thân vì đất nước. Khi vui say, các quan quên lễ phép một chút, có sao đâu. Lẽ nào vì một chuyện nhỏ mà quên đi lòng hy sinh cao cả của người khác? Hai năm sau, nước Sở đánh nhau với nước Tần. Đánh luôn năm trận, mà trận nào cũng có một viên quan võ liều sống, liều chết, xông pha ra phía trước, đánh rất dũng cảm, làm cho quân Tần phải lui binh. Nhờ thế, quân Sở đại thắng. Sở Trang Vương lấy làm lạ, bèn hỏi. trẫm đãi Khanh cũng như mọi người khác, cớ sao Khanh lại hết lòng giúp trẫm như thế? Võ Quan trả lời: Thần rất tâm đem tính mạng dâng cho bệ hạ đã lâu, nhưng nay mới có dịp đền ơn đáp nghĩa. Thần đây chính là người ngày xưa đã bị giặc Đức giải mũ mà bệ hạ không nỡ hành tội. Quý vị và các bạn thân mến, Sở Trang Vương quả là một vị vua có lòng khoan dung, đại lượng. Chính lòng khoan dung nhân hậu của ông đã thu phục được nhân tâm và mang lại kết quả không ngờ. Thật vậy, càng làm lớn, chúng ta càng phải có lòng khoan dung, nếu không người dưới sẽ chẳng kính phục và cũng không thể hết mình vì ta. Tha thứ lỗi lầm của người khác chính là một cách hữu hiệu để chinh phục lòng người. Chúa Giêsu đã phán: Kẻ tha nhiều thì yêu nhiều. Vì thế, chúng ta càng khoan dung tha thứ thì càng được mọi người yêu mến và nhất là càng được Chúa yêu thương và tha thứ mọi lỗi lầm cho chúng ta. Chúa nhân hậu với người nhân hậu. Chúa Giêsu cũng đã hứa rằng, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Hiến tế thập giá của Chúa Giêsu chỉ nên trọn hảo khi Ngài thưa với Chúa Cha rằng: Lạy Cha, xin tha thứ cho họ vì họ không biết việc họ làm. Vì thế, lòng khoan dung tha thứ là tuyệt đỉnh của yêu thương. Bởi vì tha thứ là yêu thương chính kẻ thù, kẻ làm hại, làm khổ cho mình. Vậy muốn có lòng khoan dung, chúng ta phải có lòng bác ái sâu sắc như Thánh Phaolô đã diễn tả rằng. Lòng bác ái thì nhẫn nhục, chịu đựng, chậm giận dữ, mau quên điều xúc phạm, dễ dàng tha thứ lỗi lầm. Nghĩa là nếu có lòng yêu thương thật sự thì chúng ta dễ dàng khoan dung tha thứ cho người khác. Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ cho con rất nhiều mà con tha thứ cho anh em chẳng được bao nhiêu. Xin cho con một trái tim quảng đại, một tấm lòng nhân ái, cho con đừng bao giờ khép lại chính mình nhưng biết vươn cao, vượt mọi tình cảm tầm thường, mọi oán hờn nhỏ nhen, mọi trả thù ti tiện, để mặc lấy tâm tình yêu thương tha thứ như lòng Chúa khoan dung. Amen.
Chúa hãy cho con luôn trông cậy Chúa, những lúc lao đao trên con đường trần. Chúa hãy cho con luôn luôn tìm Chúa, những lúc ưu phiền niềm tin xa vắng. Xin Chúa hãy cho con nương thân nhà Chúa, sớm tự yên vui chuyến lo nguyện cầu. Hát mãi câu ca tri ân chiều mến, để sống cho tròn cuộc đời thiên thần. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cai hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa gia ân, cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cai hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa gia ân, cho chúng con đây luôn được thương nhau.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.